Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mạn Lệnh Chúa cho Hôn Nhân phần 2, Dính Díu Cùng Vợ Mình. Nhìn những cô dâu súng xính váy cưới trắng tinh, tay cầm hoa bước đi bên chú rể đỉnh đạt trong ngày cưới, đón nhận bao lời chúc trăm năm hạnh phúc, chúng ta thấy cuộc sống lứa đôi thật tuyệt làm sao. Cha mẹ vui mừng vì thấy con đã yên bề gia thất. Với hai người trong cuộc, họ đang bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đang thực hành mạn lệnh của Chúa cho hôn nhân, đó là dính díu cùng vợ mình. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 chép: Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chúng ta đã học với nhau nguyên tắc đầu tiên trong hôn nhân qua cụm từ lìa cha mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về nguyên tắc thứ hai để có một gia đình hạnh phúc, đó là dính díu cùng vợ mình. Từ ngữ dính díu hay là kết hiệp, theo nguyên ngữ trong Kinh Thánh là dán chặt, bám chặt, nghĩa bóng là chung thủy, yêu mến, cam kết, tận tụy. Từ ngữ này cũng được dùng mô tả sự thủy chung đối với Chúa theo Phục Truyền chương 10 câu 20, cũng có nghĩa là triếu mến Jehovah Đức Chúa Trời theo Giô-suê chương 23 câu 8. Như vậy, mạn lệnh Chúa dạy con dân Ngài khi cam kết dính díu với người bạn đời là một cam kết thủy chung trong yêu thương, gắn bó suốt đời, không điều gì có thể chia lìa. Chúa cũng dùng mối liên hệ bền chặt của hôn nhân chỉ về mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh Ngài, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 33. Trong hôn lễ, cả hai cam kết trước sự hiện diện của Chúa và Hội Thánh, trọn đời yêu nhau, sống thủy chung đúng theo lời Chúa dạy. Như vậy, hôn nhân là giao ước trọn đời giữa vợ và chồng. Dính díu có nghĩa là dán chặt. Chúng ta thử hình dung hai tờ giấy được phết keo dán dính vào nhau. Sau một thời gian muốn gỡ bỏ thì cả hai tờ giấy đều bị rách. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rằng hôn nhân Cơ Đốc là sắt son bền chặt, không khi nào và không bao giờ được nghĩ đến việc bỏ nhau hay ly dị. Dù xã hội chúng ta đang sống xem việc ly dị là bình thường, thích thì sống chung, không thích thì bỏ nhau. Nhưng con dân Chúa đừng quên lời Chúa dạy trong Ma-la-chi chương 2 câu 14 đến câu 16. Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Và hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chính vì hôn nhân Cơ Đốc là sắt son, bền chặt, nên các bạn trẻ phải cẩn thận khi quyết định bước vào hôn nhân. Đừng yêu cuồng sống vội, vì chúng ta đã được lời Chúa dạy dỗ, hướng dẫn cách rõ ràng. Bất kỳ sự thay lòng đổi dạ ở giai đoạn nào của cuộc sống hôn nhân cũng đều là tội và khiến Chúa đau lòng. Thế nên, nếu có ai nghĩ rằng ráng chịu đựng cho đến khi con cái lớn khôn, dựng vợ gả chồng cho chúng xong rồi bỏ nhau cũng được, là cách nghĩ sai lầm, hoàn toàn không đúng với nếp sống tiên kính của người theo Chúa. Có thể một số bạn trẻ cho rằng sao khó thế, thì xin hãy đọc trong Matthew chương 19 câu 3 đến câu 8. Người Pharisee bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép ly dị vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa? Hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng: vậy chứ sao Môi-se đã dạy lập tờ ly dị đặng ly dị vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Đừng tự cho phép mình biện hộ dựa vào suy nghĩ và cách sống của những người bất tuân mạng lệnh Chúa. Khi quyết định dính díu là hàm ý cam kết trọn đời thủy chung, tuyệt đối không để từ ngữ ly dị, bỏ nhau có chỗ trong lòng, trong trí chúng ta. Các bậc cha mẹ cũng không nên xui dục con bỏ vợ bỏ chồng khi xảy ra bất hòa với nhau. Có một bà mẹ nọ, khi thấy con trai giận vợ, chạy về nhà mẹ ăn cơm, bỏ vợ nằm nhà khóc một mình. Nghe con kể lể, bà mẹ cao giọng: con cứ xem xét đi, ở được thì ở, không được thì bỏ nó đi. Cha mẹ thì có một, chứ vợ không cô này, cưới cô khác, chẳng việc gì phải chiều lụy nó. Thật là kinh khủng, đó là quan niệm sống của người thế gian. Người theo Chúa không thể nào sống như vậy. Xin Chúa thương xót những người làm cha mẹ, cẩn trọng khi giúp đỡ con, không nên phân rẽ những kẻ mà Chúa đã phối hiệp. Dù là cha mẹ hay ai khác, cũng phải tuân theo lời Chúa dạy thì mới được phước. Điều tiếp theo chúng ta cùng suy ngẫm là cụm từ cùng vợ mình. Dính díu là gắn bó chung thủy với vợ mình. Từ ngữ vợ mình nhắc nhở rất nhiều điều, đặc biệt cho các bạn nam nữ trong mối liên hệ tình yêu và hôn nhân. Khi nào thì người nữ nhận được danh hiệu là vợ? Có phải yêu nhau nhiều năm tháng? Có phải do người nam đã chở người nữ đi đến thăm viếng các gia đình bà con thân tộc? Thậm chí, gia đình người nam nói là xem nàng như con dâu. Không, ngay cả những cặp sống theo cách góp gạo nấu cơm chung, thì người nữ vẫn không được gọi là vợ. Muốn trở thành vợ của người nam, thì người nữ, thứ nhất, phải được luật pháp công nhận qua tờ hôn thú hợp pháp. Thứ hai, phải có sự công nhận của Đức Chúa Trời trước hội thánh và gia đình đôi bên trong lễ cưới công khai tại nhà thờ. Sau khi mục sư hành lễ, tuyên bố cậu cô nên nghĩa vợ chồng, thì người nữ mới được mang danh hiệu là vợ. Người nam mới chính thức xem người nữ là vợ mình. Đó là lý do những liên hệ xác thịt xảy ra trước thời điểm đó, dù chỉ là một ngày trước lễ cưới, vẫn bị coi là phạm tội. Các bạn trẻ dễ bị cám dỗ về quan hệ tình dục khi đã có giấy hôn thú, có ngày cưới hoặc sau lễ đính hôn. Xin Chúa cho các bạn hãy tỉnh táo, giữ mình. Nhất là đối với các bạn nữ, khi chưa mang danh hiệu là vợ, thì không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của người yêu, người chồng chưa cưới về quan hệ tình dục, là những việc chỉ được phép thực hiện trong mối liên hệ hôn nhân mà thôi. Các bạn nam cũng cần cẩn trọng, bảo vệ tình yêu, người yêu bằng tinh thần tôn trọng, cho đến khi người ấy mang danh hiệu vợ, thì mạng lệnh dính díu với vợ mình mới được thực hiện trong đời sống hôn nhân. Hàng ngày, xem TV, báo chí, chúng ta dễ quen thuộc với hình ảnh của những cặp đã có con với nhau, xuất hiện cùng nhau như vợ chồng. Bây giờ đứa con đã 5-6 tuổi, thì báo tin người nam cầu hôn và sau đó có lễ cưới diễn ra. Cũng áo đẹp, hoa tươi, họ hàng đôi bên, tiệc cưới tưng bừng. Nhưng có phải ai cũng xem chuyện đó là chuyện bình thường không? Chắc chắn câu trả lời là không. Chỉ một số ít người sống theo cách ấy mà thôi. Còn bất kỳ cha mẹ nào cũng muốn con cái thành gia thất với tất cả sự trân trọng dành cho cô dâu bước về nhà chồng trong sự minh bạch, nhất là đối với những gia đình cơ đốc, việc tuân theo lời Chúa dạy được đặt lên hàng đầu. Ai kính sợ Chúa và tuân giữ lời Ngài sẽ được phước hạnh trong hôn nhân. Dù thế giới này có thay đổi đến đâu, thì lời Chúa, mạng lệnh Ngài vẫn không hề thay đổi. Xin Chúa giúp mỗi bạn trẻ biết yêu Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến nhau trong ánh sáng của lời Ngài. Xin Chúa cho những người làm cha, làm mẹ tận tình giúp đỡ con, cháu trong việc tuân giữ lời Chúa, đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu và hôn nhân. Có một thanh niên nọ, sau khi học mạng lệnh Chúa cho hôn nhân trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, trong một dịp bồi linh, anh trở về nói với người yêu, mình sai rồi em à, từ khi tin Chúa đến nay không ai nói rõ cho mình, cho nên tụi mình sống chung, làm ăn chung. Bây giờ phải xưng tội với Chúa, chấm dứt tình trạng này mới được. Sau đó, cả hai người tìm đến với mục sư, trình bày sự thật, do mới tin Chúa nên chưa biết, bây giờ ăn năn tội. Mục sư rất đau lòng, vì anh thanh niên này là một gương tốt trong hội thánh. Ông kỳ vọng anh sẽ được hội thánh tín nhiệm bầu làm chấp sự trong tương lai. Nhưng ông cũng vui mừng vì anh biết tuân theo lời Chúa, bằng lòng trả giá để làm điều Chúa vui lòng. Và mục sư đã giúp đỡ họ xưng tội, ăn năn với Chúa. Thời gian sau, họ làm lễ cưới tại nhà riêng, có giải thích cho gia đình đôi bên được biết, rồi cầu nguyện cho đôi bạn này. Họ chấp nhận kỷ luật của hội thánh, vẫn tham gia thờ phượng Chúa cách trung tín. Sau đó, vợ chồng sống vui vẻ trong Chúa. Chúa dùng anh chị này cảnh báo những bạn trẻ khác để họ biết tôn trọng hôn nhân, vâng giữ mạng lệnh Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta cũng biết có những người không tôn trọng Chúa và hội thánh. Khi đã ăn ở với nhau, nhưng giấu giếm và cứ tổ chức lễ cưới trong nhà thờ. Khi sống theo cách này là họ đang tự gây khó khăn cho hôn nhân của mình, sống cuộc đời mất phước vì bất tuân mạng lệnh Chúa. Lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình là hai nguyên tắc trong tình yêu và hôn nhân để tiến tới một gia đình hạnh phúc bền lâu. Xin Chúa nhắc nhở mỗi người, nhất là các bạn nam nữ đang trong tuổi yêu đương, cùng các bậc cha mẹ luôn nhớ rằng mọi người phải kính trọng hôn nhân.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.